Chàng rể quyền thế, chương 3021, góc truyện audio.com, chương 3021. Bùi Nguyên Minh bình tĩnh nhìn mấy người tổng quản Bùi đang đứng trước mặt mình rồi thản nhiên nói. Mặc dù tôi mang họ Bùi nhưng từ trước tới giờ tôi không cảm thấy mình là người của Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas. Trong mắt những đám người cao cao tại thượng các ông, tôi chẳng là cái thá gì. Gọn về cụ bà Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas của các ông. Đối với các ông những gì bà ấy nói ra đáng giá ngàn vàng. Là thánh chỉ, nhưng đối với tôi thì nó chẳng là gì cả. Nếu muốn giả vờ làm lão Phật gia thì giả vờ bên trong Cảng Thành và Las Vegas là được rồi. Cần gì phải ra ngoài để người khác nhìn thấy cho mất mặt. Gã quản lý mặc áo xanh. Mặt mày nhãn nhụi tức giận. Chỉ tay vào mặt Bùi Nguyên Minh và nói. Thằng danh con ngu dốt. Mày dám sỉ nhục cụ bà. Mày xong đời rồi. Chúa dê, su có tới đây cũng không cứu được mày. Hôm nay tao sẽ chặt đứt chân tay mày. Để cho mày biết, ở Cảng Thành và Las Vegas những kẻ dám chống lại cụ bà sẽ có kết cục như thế nào. Mày, bốp, gã quản lý áo xanh mặt nhẵn kia vẫn còn chưa nói xong. Bùi Nguyên Minh đã cho ông ta một cái bạt tai. Nhìn thấy gã quản lý áo xanh mặt nhãn nhụi bị tát bay. Không gian xung quanh rơi vào một sự tĩnh lặng chết chóc. Phải biết rằng, ở Cảng Thành và Las Vegas, đám quản lý bên dưới của tổng quản Bùi này của Bùi Môn đều có thân phận vô cùng đặc biệt. Đám người này đại biểu cho uy quyền của Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas. Đại biểu cho ý chí tuyệt đối của cụ bà. Mặc dù tổng quản Bùi hiếm khi xuất hiện nhưng mỗi lần ông ta đi tới đâu, đám nhà giàu ở Cảng Thành và Las Vegas đều phải cung kính tuân theo. Đến cả một người kiêu căng phách lối, coi trời bằng vung như Bùi Cửu Thiên đến khi gặp mấy người này cũng phải khách sáo nói một câu. Vất vả rồi, Euro-O sắc thể nói đám quản lý này chưa bao giờ phải chịu thiệt. Gã quản lý áo xanh mặt nhẫn ngồi dậy, ông ta ôm mặt, đùng đùng tức giận, thằng khốn nạn, mày dám đánh tao sao? Bốp! Tôi là khách quý của môn chủ Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas. Từ trên xuống dưới của Cảng Thành và Las Vegas đều phải đối xử khách sáo. Lịch sự với tôi, ông chỉ là một quản lý tép diêu mà cũng dám thích đứng trước mặt tôi thể hiện sao? Bốp, tổng quản Bùi vẫn còn chưa lên tiếng. Làm gì đã tới lượt một quản lý tép diêu như ông được nói này nói nọ? Đám người các ông không phân biệt được trên dưới sao? Bốp, bản thân là người phát ngôn cho bà cụ Bùi Môn Cảng Thành và Las Vegas. Các ông không học được cách kính già yêu trẻ, mà lại mượn thế ức hiếp người khác. Cáo giả oai hùm là thế nào? Bốp, Bùi Môn ở Cảng Thành và Las Vegas không dạy các ông cách làm người thì tôi sẽ dạy ông thế nào là có trên có dưới. Bốp. Người hầu mãi mãi chỉ là người hầu thôi. Bùi Nguyên Minh vừa trách mắng gã quản lý áo anh mặt nhãn kia vừa liên tiếp giáng xuống những cái bạt tai. Khiến đầu gã quản lý kia quay mòng mòng và hiện giờ còn nói không ra hơi. Mấy gã quản lý khác muốn bước lên ngăn cản nhưng nhìn thấy Bùi Nguyên Minh không ngừng đánh người kia nên cũng thấy sợ. Bối Bùi Nguyên Minh đánh nốt cái tát cuối cùng. Gã quản lý áo xanh mặt nhẫn kia rụng hai cái răng. Cuối cùng, anh mới túm tóc rồi nhấc gã lên. Dùng tay phải vỗ vào mặt ông ta. Thản nhiên nói, ông nhớ cho kỹ. Về sau ra ngoài nhớ phải lịch sự. Lễ độ, mượn thế ức hiếp người khác. Cáo giả oai hùm nhất định sẽ có quả báo đi. Tôi là người tốt bụng nên sẽ không lấy mạng của ông. Nếu là một người khác thì bây giờ ông đã chết từ lâu rồi. Nói xong, Bùi Nguyên Minh đá gã quản lý áo xanh mặt nhẫn đó ra. Sau đó, anh mới nheo mắt nhìn về phía tổng quản Bùi. Thản nhiên nói, thật ngại quá, tổng quản Bùi. Vừa nãy tôi vượt quá quyền hạn của mình thay ông dạy dỗ đám người dưới không có mắt. Ông không để ý chứ? Cách chương.